Bất hủ phàm nhân, chương 113, Cửu Nguyệt Đan Các, góc truyện audio.com. Ân Thiển Nhân cũng đứng lên, nàng đồng dạng hiểu rõ tình cảnh của Mạc Vô Kỵ, một khi nàng rời đi Vô Ngân kiếm phái, này Mạc Vô Kỵ lại đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa nàng cũng biết, nàng rất nhanh liền phải rời khỏi tông môn. Hứa trưởng lão tông chủ nói rất đúng, khi chưa có chứng cơ xác thật Mạc Đan Sư bản thân có quyền tự do đi lại. Ân Thiển Nhân nhấn mạnh. Nhị trưởng lão trong mắt sát khí chút nào cũng không có thu liễm, vẫn như cũ thản nhiên nói. Ta cũng không nói là Mạc Đan Sư không được tự do thế nhưng Mạc Đan Sư lại không thể đại biểu tông môn đi ngũ hành hoang vực, điều này không hợp đạo lý. Chỉ cần Mạc Đan Sư không đi ngũ hành hoang vực đi địa phương khác ta cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao ngũ hành hoang vực là đại biểu uy vọng cùng tôn nghiêm của tông môn, tuyệt đối không thể để cho một người còn chưa có rửa sạch hiểm nghi đi qua đó. Ân Thiển Nhân biến sắc, nhị trưởng lão là quyết tâm muốn giết Mạc Vô Kỵ à? Đừng xem nhị trưởng lão nói Mạc Đan Sư có thể đi địa phương khác, trên thực tế nếu mà nàng không có khả năng mang theo Mạc Vô Kỵ đi ngũ hành hoang vực, vậy Mạc Vô Kỵ đó là một con đường chết. Đang ở thời điểm Ân Thiển Nhân còn muốn nói gì đó, tông chủ cô nhiên nói lần nữa. Cứ dựa theo nhị trưởng lão nói sao, Mạc Đan Sư tạm thời ở lại tông môn, Mạc Đan Sư, ngươi đi về trước đi. Dạ tông chủ, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể ôm quyền cảm tạ một tiếng, thối lui ra khỏi tông môn đại điện. Hắn rất là bất đắc dĩ, tuy tông chủ đối với hắn còn có một chút thưởng thức như vậy, nhưng giữa nhị trưởng lão và hắn, tông chủ không chút do dự sẽ lựa chọn nhị trưởng lão. Ân Thiển Nhân đưa mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ mang theo áy náy, nàng đã nói muốn dẫn Mạc Vô Kỵ đi ngũ hành hoang vực. Hiện tại tông chủ lên tiếng, nàng dù cố gắng hơn nữa, vậy thì vẫn vô ích. Chẳng những không có khả năng mang đi Mạc Vô Kỵ, còn có thể để cho Mạc Vô Kỵ ở vào tình cảnh càng nguy hiểm. Nhị trưởng lão địa vị trên thực tế cũng sẽ không thấp hơn so với nàng, luận thực lực càng là mạnh hơn nàng không có khả năng mạnh mẽ làm ra cái cử động gì. Chỉ có thể đợi được lần đại hội kết thúc này, sau đó đi Ngẫu Kiếm Phong hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Mạc Sư Huynh, người không có việc gì liền tốt rồi, đồ đạc ta bên này đều đã thu thập xong. Thấy Mạc Vô Kỵ trở về, Phỉ Bình Trụ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, Bình Trụ, đồ đạc thu thập xong, chúng ta bây giờ liền đi. Phỉ Bình Trụ vừa nhìn sắc mặt Mạc Vô Kỵ, liền biết chuyện không phải là đơn giản như vậy. Hắn cũng không có hỏi nhiều một chữ, nhanh chóng cùng hai người Đào Ngao vác lên bao bọc. Mạc Vô Kỵ mang theo Yên Nhi, Đào Ngao phu phụ, Phỉ Bình Trụ, nhóm 5 người cấp tốc rời đi Ngẫu Kiếm Phong ra khỏi Vô Ngân kiếm phái. Ân Thiển Nhân không có khả năng trông cậy vào nữa, Mạc Vô Kỵ ngoại trừ rời đi Vô Ngân kiếm phái bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Cũng may hắn còn tranh thủ tới rồi, không phải là bị giam lỏng tại Vô Ngân kiếm phái, bằng không hắn thực sự chết chắc rồi. Chúng ta còn có bao nhiêu linh thạch? Mạc Vô Kỵ đột nhiên hỏi một câu. Còn có 11.600 linh thạch, Phỉ Bình Trụ liền vội vàng nói. Mạc Sư Huynh, tình cảnh của chúng ta bây giờ có đúng hay không rất nguy hiểm? Mạc Vô Kỵ gật đầu. Mạnh Bạc Vu chỗ dựa vững chắc là nhị trưởng lão, không biết hắn và Mạnh. Góc truyện audio.com, Bạc Vu là quan hệ như thế nào, lão già này nhất định muốn đưa ta vào chỗ chết. Ân sư thì đã không được quyền phát biểu, nếu như chúng ta hiện tại không rời đi Vô Ngân kiếm phái cũng đi không xong. Chúng ta đây đi chỗ nào? Phỉ Bình Trụ liền vội vàng hỏi. Đi Biên Thành, Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói, hắn nghe nói Biên Thành có biện pháp đi ngũ hành hoang vực. Tuy rằng trên người của hắn linh thạch không nhất định đủ 5 người đi ngũ hành hoang vực, bất quá hắn còn có Tráng Thần Đan. Loại đan dược này vô giá, bây giờ là thời điểm sơn cùng thủy tận, hắn cũng chỉ có thể lại đem đan dược này lấy ra. Hiện tại nhị trưởng lão này vẫn còn đang họp, nhất định phải thừa dịp trước khi nhị trưởng lão hội nghị kết thúc đến Biên Thành, bằng không ở trên đường liền có thể bị giết chết. Từ Vô Ngân kiếm phái đến Biên Thành, nếu mà ngồi phi hành thú xe, chỉ cần 1-2 canh giờ. Mạc Vô Kỵ lúc này tự nhiên sẽ không luyến tiếc hoa linh thạch, hắn trực tiếp thuê một chiếc phi hành xe thú, rời đi Vô Ngân kiếm phái tông môn, trực tiếp đi tới Biên Thành. Đây cũng là điều nhị trưởng lão không có nghĩ tới, hắn nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ quyết đoán như vậy, lập tức rồi rời đi Vô Ngân kiếm phái đi tới Biên Thành. Coi như là nghĩ tới, hắn cũng sẽ không lưu ý. Mạc Vô Kỵ ở Biên Thành cũng đi không xong, dù cho rời đi, hắn vẫn là có thể đuổi theo giết chết Mạc Vô Kỵ. Một tạp dịch đệ tử ôm trên đùi gái cũng dám động tới người của hắn, quả thực chính là muốn chết. Biên Thành Bắc Thủy Tửu Lâu, Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến đã bị tiểu nhị nhận ra được, hắn liền vội vàng nghênh đón, vẻ mặt tươi cười nói. Vị bằng hữu này, ta thế nhưng trông mòn con mắt chờ ngươi qua đây à. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn vị này tiểu nhị, lòng nói hắn chỉ là ở chỗ này hai lần mà thôi, căn bản là không tính là cái gì tôn quý khách nhân, tiểu nhị muốn đợi hắn làm gì. Hắn tới nơi này, chỉ là bởi vì cùng nơi này tương đối quen thuộc, muốn dò hỏi một chút vị trí truyền tống trận mà thôi. Người tìm ta có việc à? Mạc Vô Kỵ hỏi một câu, tiểu nhị kia liền vội vàng nói. Không phải là ta tìm ngươi, là thiếu các chủ của Cửu Nguyệt Đan Các tìm ngươi. Cửu Nguyệt Đan Các, Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm đọc một lần, lập tức liền nghĩ tới. Nhà đan các này không phải là mấy tháng trước hắn đi bán ra đan dược sao? Cái kia chủ tiệm thật là có chút phát chảy ra nước, nếu không phải là hắn vội vã cần linh thạch thật đúng là sẽ không lại đem đan dược bán cho Cửu Nguyệt. Bằng hữu, ngài chờ ta lập tức đi ngay giúp ngươi gọi thiếu các chủ. Ha ha, thực sự là khéo léo a. Một tiếng cười ôn hòa truyền đến, theo đó Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy một người nam tử tướng mạo thanh tú, da rẻ trắng nõn trẻ tuổi đi vào tửu lâu. Nam tử trẻ tuổi một thân áo gai, thoạt nhìn rất là mộc mạc. Thiếu các chủ, tiểu nhị kia thấy thanh niên này lại đây, nhanh chóng tiến lên tiếng chào hỏi, sau đó nhường ra một bên. Vốn chính là thiếu các chủ của Cửu Nguyệt Đan Các muốn tìm khách nhân này, hiện tại nếu thiếu các chủ chính tự tới rồi, hắn tự nhiên không cần đi báo tin nữa. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Cửu Nguyệt Đan Các chân thiếu khắc. Nam tử thanh tú rất là nhiệt tình đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ cũng không nhận ra rất khéo léo từ vừa rồi tiểu nhị nói, còn có thiếu các chủ Cửu Nguyệt Đan Các này đột nhiên xuất hiện, hắn liền biết. Góc truyện audio.com, thiếu các chủ này nhất định là hàng ngày lại đây kiểm tra hắn có tới Bắc Thủy Tửu Lâu hay không. Tán tu Mạc Vô Kỵ, không biết thiếu các chủ tìm ta chuyện gì. Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Hắn là bán một nhóm đan dược cho Cửu Nguyệt Đan Các thế nhưng một nhóm đan dược kia tuyệt đối sẽ không có vấn đề, muốn nói chịu thiệt cũng là hắn chịu thiệt cho nên hắn không sợ Chân Thiếu Khắc là tìm hắn phiền toái. Chân Thiếu Khắc áy náy nói, trên thực tế ta thường xuyên đến nơi này chờ Mạc Huynh chủ nếu là bởi vì trước đây Mạc Huynh bán ra một nhóm đan dược cho Cửu Nguyệt Đan Các ta. Lúc đó ta cùng trưởng quỹ cũng không tại trong điếm cùng Mạc Huynh giao tiếp chính là một người quản sự trong tiệm. Hắn dùng giá tiền vô cùng thấp thu mua Mạc Huynh cực tốt đan dược, điều này làm cho ta vẫn áy náy bất an. Lần này gặp Mạc Huynh cũng là muốn lại đem tiền trả đủ cho Mạc Huynh. Thì ra là như vậy, Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghĩ tới Chân Thiếu Khắc này cư nhiên tuân thủ nghiêm ngặt sinh ý chuẩn tắc như vậy, trước đây Phỉ Bình Trụ không muốn chiếm tiện nghi hắn, đó là bởi vì Phỉ Bình Trụ không phải là người làm ăn. Một người làm ăn có thể làm được điểm này, vậy thì càng thêm đáng quý. Nếu Cửu Nguyệt Đan Các vẫn là loại lý niệm này, vậy Cửu Nguyệt Đan Các nhất định không phải là một cái thế lực nhỏ. Mạc Vô Kỵ tin tưởng Chân Thiếu Khắc khẳng định còn có nguyên nhân khác, nói không chừng là vì đan dược của hắn mà đến. Hắn không dám nói cái khác, đan dược hắn luyện chế thật đúng là sẽ không kém so với bất luận cái gì cùng giai đan sư. Vậy thì đa tạ thiếu các chủ, Mạc Vô Kỵ vội vàng ôm quyền cảm tạ, hắn cũng sẽ không giả vờ hào phóng, không muốn những linh thạch này. Hiện tại hắn muốn từ biên thành rời đi chính là thời điểm cần gấp linh thạch. Chân Thiếu Khắc xua tay nói. Mạc Huynh nếu mà coi trọng ta gọi ta Thiếu Khắc, gọi thiếu các chủ thật sự là khách khí. Mạc Huynh, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, không bằng đi ta Cửu Nguyệt Đan Các có thể hay không? Mạc Vô Kỵ lòng nói ta và ngươi còn không có quen như vậy sao? Hiện tại Chân Thiếu Khắc nói hắn như vậy cũng sẽ không phản đối. Đã như vậy, vậy kính xin thiếu các chủ dẫn đường. Chân Thiếu Khắc là đang ngồi xe tới, xe thú của hắn còn rất rộng rãi, Mạc Vô Kỵ 5 người cộng thêm hắn tổng cộng 6 người ngồi bên trong buồng xe cũng không hiện lên chen chúc. Xe thú rất nhanh, dọc theo đường đi Chân Thiếu Khắc căn bản cũng không nói đan dược, chỉ là giới thiệu một phần biên thành nhân vật phong tình, nói chuyện càng là bận tâm đến mỗi người, để cho người ta cảm thấy như nổi xuân phong. Gần nửa nén hương thời gian, xe thú liền dừng ở Cửu Nguyệt Đan Các. Chân Thiếu Khắc để cho người hầu tiếp đãi Yên Nhi 4 người, hắn mang theo Mạc Vô Kỵ tiến vào một cái nghị sự thất. Mạc Huynh, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một cái đan sư sao? Lần trước những đan dược kia có phải là ngươi hay không chính bản thân luyện chế? Tiến vào nghị sự thất sau đó, Chân Thiếu Khắc không có lại quanh co, đơn giản trực tiếp hỏi. Mạc Vô Kỵ cũng không có giấu giếm, hiện tại hắn thân phận của hắn, đan sư là thứ duy nhất có tư cách cùng người khác đàm phán thẻ đánh bạc. Chân Thiếu đoán không lầm ta chính là một cái đan sư. Phỏng chừng đến Chân Thiếu Khắc là muốn mượn thân phận đan sư của hắn, Mạc Vô Kỵ đơn giản cũng gọi là Thiếu. Hắn và Chân Thiếu Khắc không? Góc truyện audio.com, phải là rất quen thuộc gọi Thiếu Khắc không được tự nhiên. Gọi Thiếu một cái có thể mượn hơi cùng Chân Thiếu Khắc quan hệ thứ hai không cảm thấy không được tự nhiên. Nghe được Mạc Vô Kỵ quả nhiên là một cái đan sư, Chân Thiêu Khắc tinh thần đại chấn, cũng không có để ý Mạc Vô Kỵ xưng hô, liền vội vàng hỏi. Mạc huynh là nhị phẩm nhân đan sư, hay là? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Ta là một cái tam phẩm nhân đan sư. Chân Thiếu Khắc vỗ tay một cái, vẻ mặt tươi cười nói. Ta quả nhiên không có đoán sai, Mạc đan sư thật đúng là một cái tam phẩm nhân đan sư. Không biết Mạc đan sư có thể nghe nói qua Cửu Nguyệt đan các ta hay không? Mạc Vô Kỵ áy náy nói. Ta vẫn đang bế quan nghiên cứu đan đạo, đối với các tông môn rất ít lý giải, xin hãy tha lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Thiếu Khắc khoát tay chặn lại, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói. Ta giới thiệu một chút Cửu Nguyệt đan các sao? Ta Cửu Nguyệt đan các coi như là một cái địa cấp thế lực tại ngũ đại đế quốc cũng có tiếng nói nhất định. Tuy nói so ra kém Thiên Cực Điện cái loại này chuẩn thiên cấp tông môn, địa vị so với bình thường địa cấp tông môn cao hơn một chút. Dính đến mượn hơi Mạc Vô Kỵ sự tình, Trần Thiếu Khắc cũng không muốn khiêm tốn. Mạc Vô Kỵ ung dung thản nhiên, chờ Trần Thiếu Khắc sau khi nói xong, hắn mới hỏi. Dạy chân thiếu ta mang tới nơi này, nên không phải chỉ là để vì bồi thường một chút đan dược linh thạch đúng không? Cách chương.